Dạ, hôm trước thầy đã giảng xong phẩm số 4 trong Dạ Bồ Tát Hạnh rồi ạ. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục mà tiểu phẩm thứ 5. Dạ, bắt đầu tiểu phẩm số 5, đoạn thứ nhất ạ. Muốn giữ gìn hành tu cần phải tinh tường tỉnh táo bảo hộ tâm. Tâm này nếu như không bảo hộ, hành tu muốn giữ chẳng thể nào.
Here it talks about the main importance points of the controlling the mind, right? Simpson right?
Cho nên ở đây nói đến điều quan trọng, chúng ta cần phải bảo hộ tâm, để cần phải kiểm soát tâm của mình.
Now the here it talks about a few important points about few important points. And with the lovers who want to be rubbed in the sense of the sin the song imagine the lover you know the say the lovers lover the lover the lover sumi share up che sujin che kinh nghiệm
Dạ, ở đây nói rằng muốn giữ gìn hành tu cần phải tinh tường tỉnh táo bảo hộ tâm. Ở đây có nghĩa là đối với cái việc tu hành thì mình cần phải, đối với việc tu hành thì mình cần phải kiểm soát và giữ gìn tâm của mình. Thì việc tu hành ở đây gồm có những điều gì? Thì việc tu hành ở đây gồm có ba điều, chính là giới định tuệ, tu giới, tu định và tu tuệ.
Đúng không? Ở đây. Thật chứ, trong cái thằng đó thì bảo đồ những cái thằng bảo là Paris kế chấm bồ đề sẽ là cái thằng bảo là thằng đó là cái kế chấm bồ đề sẽ là thằng bảo là sim sung cái đó. Sim mà sung mà yên á, chỉ rằng cái sim được control chế mà tôi mà yên á, anh ấy là bao sung thôi mà. Tình hình gì của mà để share được mà để xuất trình được mà để sử dụng.
Dạ, cho nên ở đây nói đến bảo hộ tâm là một điều rất là quan trọng, và kiểm soát tâm là một điều rất là quan trọng đối với việc tu hành. Thì tu hành ở đây chính là ba vô lậu học, là tam vô lậu học, đó là giới học, định học và tuệ học. Thì đối với lại ba cái việc tu hành này, nếu mà không có giữ gìn được tâm của mình, không có bảo hộ được tâm mình, thì xem như là không thể nào tu giới, tu định và tu tuệ được. Đây là điều quan trọng được nói trong đoạn thứ nhất này ạ.
Ta xem cái mạng bộ yên tạm bè, nà rà mẹn nè bà chìa bà ta ngang chìa mà thư nè bà yên tên là thịnh tên nè mẹ chìa xe tà wà. Xem cái mạng bộ yên tạm bè, nà rà mẹn nè bà chìa bà ta ngang chìa mà thư nè bà yên tên là thịnh tên nè mẹ chìa xe. Xem cái mạng bộ yên tạm bè, xe xong xem cái mạng bộ xe xong bà là khả chào tà ngang tà lạ tì sạc yò mà rà bè. Xem cái mạng chìa nè bè quà. Xem cái mạng bộ tì yên tạm wà yên nà nà rà mẹn nè bà chìa bà ta ngang mẹn lạ xong nè bà chìa bà ta. Thế nà xe mạng chìa mà thư nè bà yên. Tena tenche nwe meche, lang chen ke tenche ke nwa chee ke maa rees, sim di lang chen le ten nwa maa chee ke rees, o te song diyo, ha?
Dạ, ở đây sang đoạn thứ hai ạ. Voi của tâm nếu cứ thả rông sẽ gây hại như ngục vô gián. Voi lớn chưa thuần nhưng đã say thì không gây hại như thế nữa. Ở đây voi của tâm, cái chữ voi của tâm là một ví dụ. Ví dụ tâm mình như là một con voi lớn. Nếu mà con voi lớn ấy thả rông ấy, thì nó sẽ gây hại cho những người xung quanh. Thì cái điều hại những người xung quanh đó thì nó sẽ gây ra đau khổ. Đau khổ đây to lớn. Nếu mà tâm mình thả rông mà không giữ gìn thì sẽ sinh ra đau khổ to lớn, giống như là đau khổ mà phải chịu đựng ở dưới ngục vô gián, ở dưới địa ngục vô gián. Thì đây chính là ví dụ. Nhưng mà voi lớn ấy nếu như chưa thuần nhưng đã say, có nghĩa là con voi ấy mình chưa có thuần phục nhưng mà nó không có còn khả năng gây đau khổ nữa, giống như tâm mình chưa có thuần phục nhưng mà tâm ấy mình đã kiểm soát được phần nào và nó không còn khả năng gây đau khổ nữa, thì sẽ không có còn gây hại giống như là con voi thả rông. Thì ở đây lấy ví dụ con voi để nói đến cái sự nguy hại nếu mà tâm, nếu mà không giữ gìn tâm.
Đúng không? Ở đây chưa có đấy. Hả? Chế rằng là thằng đó nên chú thì khabar chào nhiều đấy. Sinh ra mình nên chú thì cái đó thì khabar đủ rồi. Anh đó nào tôi nên chú thì cái đó thì còn đủ rồi. Và xem đi. Và xem cái đó xem xe đi bên đi chào nhiều. Và xem xe đi cần đi rồi. Sao lăng chen lấy cái đồ rồi. Lăng chen cái nó có chế cái rồi đấy. Nó có thành ra chúng chúng chế thuốc mà đấy. Cái gì xem cái số số là nó có chế đi nó có chút chế chút đi chế rồi. Ở đây.
Dạ, ở đây trong đoạn này thì lấy voi làm ví dụ cho tâm của mình. Voi nếu như thả rông mà không kiểm soát thì nó sẽ gây hại và gây ra rất là nhiều cái nguy hiểm. Cũng giống như vậy, nếu mà tâm cứ thả rông mà không kiểm soát thì cũng sẽ gây ra cho chúng ta rất nhiều đau khổ. Nhưng nếu mà voi ấy mình đã thuần phục và cái khả năng gây hại của con voi ấy không có nữa thì sẽ không có còn nguy hiểm nữa. Thì tâm, nếu như mình có thể kiểm soát được tâm thì sẽ không có còn khả năng gây đau khổ nhiều nữa.
Đó ô đi à sim je nang bo yen tang be su sim je nang bo de yen tang be su zong bo sim je nang bo de yang bo chen ma su ma yin na se de ba sim je nang bo yen tang be se ten ma re na me ne ba che ba dar su zong bo la sim de yang bo chen ma su ma yin na sim la ten ne le nge ba ti pa ma bu sa le nge ba ti pa ma bu je sa ne ha su nya wa ma ki de po de su ye ta sim de yang bo chen song tu ba yin na ne le nge ba sa ma re an ga su nya wa ki de o de ba.
Dạ, voi của tâm nếu cứ thả rông sẽ gây hại như ngục vô gián. Ở đây lấy voi làm ví dụ của tâm thì để nói rằng Nếu như mà tâm mình thả rông mà không có kiểm soát thì chính cái tâm mà không kiểm soát ấy sẽ gây ra rất là nhiều ác nghiệp. Và từ ác nghiệp mình sẽ sinh ra đau khổ to lớn giống như là đau khổ ở dưới địa ngục vô gián. Còn nếu như mà tâm ấy thì như voi lớn đã được kiểm soát thì sẽ không có còn gây hại giống như ngục vô gián nữa. Đó là ý nghĩa của đoạn thứ hai này ạ. À.
đúng không? Tất bên là xem nhau cũng mang xuống một chế, bên là xem chế cái xe đó cũng chỉ sáu cái xăng để chắc bắt đó cũng chỉ có đó, xem chế cái xe sáu cái xăng để xăng lên thì chúng tôi mới, anh ấy xem chế đó anh mình đó cái xe xe, anh ấy bán này ra đó mình đó dùng để có chủ yếu, thì đó giống xem chế đó,
Dạ, nếu mà lấy ví dụ nếu mà chúng ta thích ăn thịt nè, thích ăn thịt thì thích cái món thịt này, thích món thịt kia, thích nhiều loại thịt khác nhau để có những cái hương vị khác nhau. Thì từ đó mình sẽ đâm ra là mình sẽ rất là bám chấp vào cái việc ăn thịt. Thì đó mình sẽ giết chúng sinh này, giết chúng sinh kia để mình có thịt ăn. Thì khi đó cái hành động mà giết giết hại chúng sinh để mà có thịt ăn thì nó sẽ khiến cho mình chịu ác nghiệp và sẽ sinh ra đau khổ. Nếu mà kiểm soát tâm không bám chấp vào thích ăn thịt thì mình sẽ không có gây nhiều ác nghiệp như vậy.
No, so that's why the, in the animal meat, you will tell the, oh, this animal meat is good for this. That animal meat is good for that. You, that is something that because of the, our own the mind, the desire, and our own minds have the very strong, I mean, the, something to have the desire to have the lot of the different kind of the meats, animal meats. So that's why this kind of the thing, sometimes when you cannot control that, then bring the lot of disaster.
Dạ, cho nên nếu mà mình nói rằng mình suy nghĩ rằng là nếu mà ăn thịt của con này thì sẽ chữa được bệnh này, nếu mà ăn thịt của con kia thì sẽ hết được bệnh kia hoặc là tốt cho sức khỏe như thế này thế kia, nếu mình nghĩ như vậy thì thật ra nó chỉ là do cái tâm mà thích ăn thịt của mình nó phóng chiếu mà nó nghĩ là ăn thịt thì sẽ tốt cho sức khỏe như vậy thôi. Chứ thật ra cái việc mà giết hại chúng sinh để mà lấy cái thịt chúng sinh đó mà ăn, giết hại con vật để mà lấy cái thịt đó ăn thì nó sẽ khiến cho mình rất là nhiều bệnh tật, thì nó chỉ khiến cho mình khổ thêm thôi chứ không có tốt hơn như mình.
And the, even if you look at the war, mainly the war comes because of the anger, and it kills lots of people because of the anger. That means that we cannot, when they're controlling the mind properly, so that will bring a lot of disaster like a war. So that's why the, when the mind is one sort, it is like a mind is a, something like an elephant. If you don't tie it very well, even it is more worse than the mad elephant.
Dạ, mình lấy ví dụ là chiến tranh thì nguồn gốc của chiến tranh cũng đến từ tức giận, sân hận mới sinh ra chiến tranh. Là do là những cái phe gây chiến không có kiểm soát được tâm tức giận, tâm sân hận của mình cho nên gây chiến tranh như vậy. Thì từ chiến tranh sinh ra rất là nhiều đau khổ. Cho nên lấy ví dụ rằng tâm cũng giống như là một con voi điên. Cho nếu mà mình không kiểm soát được con voi điên ấy thì nó sẽ gây nguy hiểm rất nhiều.
Right. So now the, here comes the one question. Mind is like an elephant, mad elephant. To tie the mad elephant, what kind of a rope you need? Thakpa de kare sa na thakpa de chamba re sa de song. Ku ne chambe thakpa in sim ge lang bo tham te na jikwa tham je me ge ji ge wa tham je la de.
Dạ, thì ở đây nói lấy ví dụ con voi điên là một ví dụ cho tâm, tâm giống như là một con voi điên. Thì để mà thuần phục cái con voi điên ấy thì mình cần phải buộc con voi ấy bằng một sợi dây thừng. Thì mình dùng dây thừng gì để mà buộc con voi ấy? Đây là một câu hỏi à. Cho nên ở đoạn thứ ba mới trả lời câu hỏi đó. Nếu tất cả dùng thừng chánh niệm buộc chặt vào voi lớn của tâm thì ở đây dùng dây thừng, cái thừng mà mình để buộc tâm chính là chánh niệm, mình dùng chánh niệm để buộc tâm lại.
Rồi quá. So, temple là khari, temple là để khari là biểu cho chúng ta năm kia nó tin rồi vậy.
Chánh niệm
Nhớ rồi vậy.
lâu chánh
Temple
niệm
là nhớ.
dạ mình chánh
Chết khari
chánh niệm
temple.
chánh niệm sư rồi
Ok, temple rồi.
rồi
Awareness, cái gì nào?
alertness
Awareness, đó là temple thì cũng biểu rồi. So, same taya, là same cái lăng chế nào mà so taya kia chơi chơi khari temple. Temple, so example, it's just like awareness, đúng không?
Dạ, thường chánh niệm thì cũng giống như là sự sự tỉnh táo của mình à. Mình cần phải chánh niệm ở đây là mình nhớ và mình nhớ đúng à. Thì chánh niệm ở đây là mình cần phải có sự tỉnh táo để mình nhớ đúng được để mình có thể buộc tâm của mình lại loosening.
Alertness, okay. So that's why the one, the most important thing is whatever you do, whatever you talk, you should be very alert that you should know that what you are doing. The alertness is the like a rope to tie the our the mind, the like a the crazy elephant. Like mine is just like a crazy elephant. To tie it with the tie it, then you need the alertness, right? Temper the corner. Yes, this is
Cho nên ở đây mình cần phải có chánh niệm, mình để mình có chánh niệm mình cần phải có cả thêm tỉnh giác nữa. Tỉnh giác là sự tỉnh táo của tâm mình. Mình tỉnh tỉnh giác là mình tỉnh táo để mình biết được tâm của mình như thế nào, và khi mình biết được tâm của mình như như vậy thì mình mới dùng chánh niệm là nhớ nghĩ đúng. Thì chánh niệm này mình mới dùng để mình kéo tâm mình, kiểm soát tâm mình trở lại với lại cái trạng thái bình thường, không để cho tâm mình chạy loạn khắp nơi. Thì ở đây lấy ví dụ là dùng thần chánh niệm để buộc chặt vo lớn của tâm.
Đúng không? Thì đấy, ta nhìn cô yếu, xem ta nhà tầm chẳng bác gọi là chức xí xin gọi.
Ở đây chúng ta cần có hai phương tiện, đó là thứ nhất là chánh niệm, thứ hai là tỉnh giác.
Xí xin khẩn là cái
Tỉnh giác sẽ cái gì?
The
Chánh.
Indian khẩn là cái gì?
To know rightly. I don't remember the term
Okay,
in
can you ask them, is there anyone know the English term? Even I don't know.
Chữ tiếng Việt mình hay gọi là tỉnh giác thì có một chữ khác nữa gọi là chánh tri thì thầy hỏi là có ai biết được tiếng Anh gọi cái thuật ngữ đó gọi là gì không? Thầy nói là thầy cũng không nhớ tiếng Anh gọi là gì.
If anyone knows that, can you write down the word?
Dạ, thầy hỏi là nếu có ai biết thuật ngữ tỉnh giác tiếng Anh gọi là gì thì viết lại.
Đấy. Ta cái gì sao? Lăng chiên là cái cuốn sao? Ta yang cái thắc mắc thì chẳng phải đấy. Xí xin thì lăng chiên gửi cảm xúc à, chắc tiêu chí đó, ở đây là xí.
Dạ thì ở đây có hai cái phương tiện mình dùng để mình buộc tâm. Thứ nhất đó là chánh niệm. Chánh niệm giống như sợi dây thừng để buộc cái con voi lại. Tỉnh giác thì giống như cái công cụ là cái roi mà để mình của cái người mà đi 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 điều khiển voi, cái roi để đánh vào con voi để khiến cho con voi phải nghe lời, phải phải theo mệnh lệnh của mình. Thì mình cần phải có hai công cụ, một là thừng, hai là cái roi.
Đúng không? Thì đó là thì đó. Thế nhị thì xem cái lăng chế ta là thắc qua đó lăng chế của con suy ra cái tên lăng chế của chắc tên lăng chế của. Ở tất thì cái nhị thì ta xem cái lăng chế thì ta là xem cái control chế là ta là cho là nhị thì là chẳng bao giờ xí xí nhị. Hát chẳng bao giờ xong bao khăn để cho số số lẻ cái khẩu chế được có trên thôi mà chứ bao đó. Thằng thằng cái chế xí quỷ, thằng thằng chú tung quỷ, thằng thằng chăng tung quỷ, cái này trên nhà được. Xí xí số xong bao nhị thì chế chỗ quỷ, nhị thì chế chỗ quỷ mà sẽ được khẩu trên nhà được xí xí được à? Ở đây.
Dạ, bây giờ phân biệt giữa tỉnh giác và chánh niệm có nghĩa là tỉnh giác là chánh niệm như là sợi dây thừng để buộc con voi lại, còn tỉnh giác là cái roi để quất con voi, khi mà con voi làm sai thì quất nó để con voi không làm sai. Thì bây giờ phân biệt giữa chánh niệm và tỉnh giác như thế nào? Thì chánh niệm là mình cần phải biết đúng là lúc đang làm. Ví dụ thầy nói rằng thầy đang nói chuyện, thầy đang nhận pháp, thì khi đó thầy biết rằng thầy đang nói chuyện, thầy đang nhận pháp, đó chính là chánh niệm. Còn tỉnh giác có nghĩa là mình biết đây là việc làm đúng nên làm, đây là việc làm sai mình không nên làm. Mình biết được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, thì đó chính là tỉnh giác.
So now here you can see that the first one thing is alertness. And whatever you do, you should aware that. That's called the temper, aware, right? You should be aware that what you are doing it. What you are doing and what you are not aware is there. Awareness you should be there. Temper the chip. Sheshin, now the second thing is that you should know that what you can do and what you cannot do. That is always you have to know. Very clear should be in the mind. This sheshin.
Dạ, cho nên tỉnh giác và chánh niệm là hai cái công cụ để dùng để kiểm soát tâm. Chánh niệm là mình biết rõ và mình ý thức được là những điều mà mình đang làm điều này, đang làm điều kia, thì mình cần phải ý thức rõ và nhìn về mình tỉnh táo, biết rõ là mình đang làm như vậy. Còn tỉnh giác là mình biết được rằng mình được làm như thế này và mình không được làm như thế kia. Thì đó chính là sự phân biệt giữa chánh niệm và tỉnh giác.
Thành đã lưu cả dễ rồi, anh chưa chapter.
Liệu Nga Ba Rừng
Chapter 5 rồi ba.
Là rồi.
Rồi. Xí xin được ba. Xí xin được ba. Vigilance rồi. Vigilance. Okay. English vigilance.
Dạ, thầy nói cho tỉnh giác tiếng Anh gọi là vigilance.
Okay. Vigilance rồi ba. Okay. So vigilance này được. Okay. So okay. So chạy cho nó dự tâm đi chơi. Dạ. Đi chơi. Then now the what will I do is that okay. Now I will ask you, will have to close your eye for the okay, close your eye for the okay, 1 minute, okay, you all.
Dạ, thầy có một cái phần bài tập nhỏ nhỏ thì nói chúng ta hãy nhắm mắt lại trong vòng 1 phút.
1 minute and just think that what you cannot do, just think about it, what you cannot do. Whatever comes in your mind first, I want to know that.
Dạ, thì mình nhắm mắt lại trong vòng 1 phút và mình hãy nghĩ điều mà mình không thể làm, không được làm. Thì thầy muốn biết rằng khi mà mình nghĩ như vậy thì điều gì mình sẽ nghĩ đến đầu tiên, điều mình không được làm, mình sẽ nghĩ đến điều tiên, đầu tiên là điều gì ạ?
Close your eye and think that what you cannot do.
Dạ, mình nhắm mắt lại và mình nghĩ đến những đến điều mà mình không được làm.
I mean what you are not allowed to do with that.
Là mình hãy nghĩ đến, mình nhắm mắt lại và mình nghĩ đến điều mình không được làm.
Okay. Now I want to know, when you close your eyes and when you think about what you are not allowed to do, how many of the you came in the mind that while you're closing out the what you are not allowed to do is a 10 non bochu. Mike wa chu che chu mare samye ka je chong so. Nam sa mike chu de samlo nan.
Dạ khi mà chúng ta nhắm mắt lại thì có ai nghĩ đến 10 bất thiện không ạ? 10 bất thiện là những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý ạ. Thì khi mà nhắm mắt lại thì anh lần đầu tiên anh nghĩ đến 10 bất thiện đầu tiên thì mình nhắn tin cho thầy biết, thầy muốn biết là có bao nhiêu người nghĩ được như vậy.
Okay. I think some people will come, a lot of the thoughts will come in the mind. Oh, I cannot do this. I cannot do this. I'm not allowed. Lots of the thoughts will come. That means still you are not in the, your practice is not very, I mean, perfect. Okay. When you close your eyes, suddenly in your mind comes a 10 non-virtue. That's not allowed to do. Then your shishir or vigilance is coming very good. Okay, you're having a good vigilance.
À, dạ, thầy nói rằng khi mà chúng ta nhắm mắt lại và nghĩ đến những điều mà mình không được làm thì có thể mình sẽ nghĩ điều này, điều kia, rất là nhiều điều. Nhưng mà điều đó chứng minh rằng chúng ta chưa có thực hành tốt, và nếu mà ai thực hành tốt thì người thực hành pháp tốt thì khi mà nhắm mắt lại, điều đầu tiên mình nghĩ đến là mình không được làm đó chính là 10 bất thiện. Nếu mà ai nghĩ được điều này chính là chúng ta đang thực hành khá là tốt.
So some you are not very clear of the 10 non virtues, not very clear, then just read elaboration in the form. Okay.
Yeah, nếu mà chúng ta không biết 10 bất thiện là gì thì chúng ta có thể đọc thêm ở trong giải thoát trong lòng tay.
So first, the controlling the mind, as I mentioned, the two things, about temper, it's a temper, maybe alignment or awareness, temper or vigilance, two things are very important. One is like a rope and the one is like a hammer to hit on the elephant head.
Hai cái công cụ để chúng ta điều phục, để chúng ta kiểm soát tâm ở đây, điều phục tâm ở đây là một là thừng, thừng ở đây là một cái công cụ tượng trưng cho chánh niệm. Còn thứ hai là cái rìu, cái búa. Cái búa hay là sợi dây thừng mình để mình đánh con voi, để mình gõ lên đầu con voi khi mà mỗi khi nó làm sai thì nó chính là tượng trưng cho tỉnh giác. Đó là hai công cụ cần để kiểm soát tâm.
So that's I mentioned the before temper is example chanon karim ba temper the di ba kari chegu ma do tendi adro just be aware that what you are doing, what you are talking, that's your awareness you put there. And the vigilance is that you always have to know that what you cannot do is there the 10 non virtue. If you have these two kind of the awareness and the vigilance, then you can control your mind very easily. So that's why here you're saying that sim ye lang bu tam tan ji ba tam ji me ko ji ke wa tam ji lang.
Dạ, cho nên chúng ta cần phải có chánh niệm. Chánh niệm là sợi dây thừng chúng ta buộc voi, và chúng ta cần có tỉnh giác. Tỉnh giác là cái rìu, những cái búa hoặc là sợi dây để đánh voi lúc mà nó làm sai. Chánh niệm cũng giống như là chúng ta biết được mình đang làm gì ngay tại thời điểm hiện tại. Và tỉnh giác là mình biết được là mình không thể làm gì. Thì điều mình không thể làm ở đây đó chính là 10 bất thiện. Mình không được làm 10 bất thiện. Nếu mà chúng ta có được cả chánh niệm và cả tỉnh giác đúng thì chúng ta đang thực hành pháp rất là tốt. Và chúng ta khi có được hai công cụ đó, chúng ta có thể kiểm soát được tâm, không làm những điều ác và chỉ làm những điều thiện. Thì được nói như hai câu sau ở đoạn thứ 3, thì xóa tan buộc chặt vào vô lớn của tâm, thì xóa tan bao niềm sợ hãi, cả thiền hành sẽ nằm trong tay.
So that's the thing, okay? So this is the very important practice they taught. Generally, whatever the Buddhist practice or the things that the what should know, you should need an immediate result. Don't think about every practice of the studying the Buddhism will help in the next life. Then you will waste your whole this life.
Đó là tất cả những điều quan trọng trong một pháp thực hành. Có nghĩa là kết quả mà của cái pháp thực hành đó chúng ta cần phải trải nghiệm ngay trong chính đời này. Nếu mà mình nghĩ rằng mình chỉ thực hành để mình có được cái kết quả ở đời sau á, thì giống như là đời này mình đang bỏ phí vậy. Nếu nghĩ như vậy thì thật sự mình đang bỏ phí đời này, mình chẳng có được kết quả thực hành nào cả.
One time in the Taiwan, there's an old one nun came to me. See, old nun. I think she's above 65 or 60 or something like that. And she told, wow, she's want to study the Buddhist the debate. I mean, especially the debate. So she's asking the opinion. So I told her that you will waste your time, wasting the time. She told like that, no? So how tall are you wasting the time?
Có một lần ở Đài Loan thì có một sư cô đến gặp thầy và nói rằng sư cô muốn đi học Phật học, muốn học tranh biện về kinh điển trong khoảng thời gian dài. Thì lúc đó thầy nói rằng nếu mà muốn học như vậy thì có thể sẽ hao phí cả một đời mình, hao phí thời gian của mình.
Because thing is that the debate and it will take the consume a lot of the years to get it the perfect. If you cannot become the perfect, there is no use of it at all. It will not help them.
Yeah, bởi vì học biển kinh nghĩa là trên biển vị kinh điển thì cần rất là nhiều thời gian để mà có thể giỏi và có thể hiểu đúng được cái hệ thống trên biển. Nếu như mà mình không có khả năng và mình không thể nào giỏi được thì theo đuổi việc đó nó chỉ khiến cho mình mất thời gian mà thôi.
So that like this, the Buddhist the practice, what we are mentioning, even if you do the 5 minutes, it will give the 5 minutes result. The philosophy thing is that even the 1 year, you won't see any difference if you study very extremely, very studied hard. In the 1 year, you will see nothing difference. But in the practice, if you do not the 1 year, if you do the 1 month, you will see a big difference. So this is something very, very essence of the practice, right? Even you do the one day, you will see the difference.
Yeah, cho nên ở trong Phật học có cả nền triết học và có cả việc thực hành. Đối với việc thực hành, nếu thực hành 5 phút thì chúng ta cần phải có được cái trải nghiệm tốt ở trong vòng 5 phút. Thì thực hành thì chúng ta sẽ có được cái trải nghiệm tốt liền. Còn đối với triết học, có khi học suốt 1 năm cố gắng để hoàn thiện và cố gắng để cho giỏi suốt 1 năm thì cũng không có được cái trải nghiệm tốt. Cái kết quả của cái việc học đó cũng khiến cho mình không có được những cái trải nghiệm tốt trong cái việc mà nâng cao cái thực hành trong đạo Phật. Cho nên việc thực hành rất là quan trọng. Cho nên chỉ thực hành trong vòng 5 phút hoặc là trong vòng 1 ngày thì mình nên trải nghiệm được kết quả tốt của 5 phút hay là của 1 ngày ngay lập tức.
Right. So that's why I would suggest you to memorize this word, okay? Simge langbu tamta na jipa tamje tanda dele dele ba. Kui ne chebe thakpa yi simge langbu tamta na jipa tamje me ju ji gwa tamje la.
Dạ, cho nên thầy khuyên chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ 3 này ạ. Nếu tất cả dùng thần chánh niệm buộc chặt vào vô lớn của tâm thì xóa tan bao niềm sợ hãi, cả thiền hành sẽ nằm trong tay. Khi mà mình học thuộc rồi thì mình hãy tự gợi nhớ cho mình bằng ý nghĩa của đoạn kệ này rằng nếu mà chúng ta cần phải điều phục tâm hoặc là cần phải kiểm soát tâm mình thì chúng ta dùng phương tiện gì? Phương tiện đó chính là chánh niệm và tỉnh giác.
Ta xem chỉ lòng bồ tham ta là chỉ có tham chỉ mê dù chỉ sự tham bồ chỉ có đó là nhĩ rồi chỉ chỉ có chỉ là năng gì chỉ có chỉ là.
Dạ, ở đây ở câu thứ ba khi mà dùng phương tiện điều phục tâm thì xóa tan bao niềm sợ hãi thì niềm sợ hãi đây có hai loại sợ hãi bên ngoài và sợ hãi bên trong.
Nam thì xem nam chỉ có thể khởi tên người ngồi xem xem nhà ông mà tôi vậy nam chỉ có thể người ngồi ngay chỉ mà ngay ngay nhị chỉ mà mỗi sống được một
dạ thì nếu mà không điều phục được tâm thì mình sẽ có sợ hãi bên trong. Sợ hãi bên trong là như thế này thì mình sẽ lo sợ rằng là nếu mình không kiểm soát được tâm mình thì mình có thể sẽ rơi vào những cái việc ác thế này, sẽ rơi vào những việc ác thế kia, sẽ phạm phải lỗi này, phạm phải lỗi kia. Đó là niềm sợ hãi bên trong.
Dạ vâng. Jibba condition may go your son of the letter of a sim, Tango Tans and Jibba may have the conscience of Lang and the woman Lang and the Manichi.
Dạ thì nếu mà mình không có điều phục tâm thì sẽ có nỗi thì khi nếu mà mình không điều phục tâm thì khi đó mình sẽ mắc phải những ác nghiệp. Khi mà mắc phải ác nghiệp thì cái đau khổ bên ngoài nó sẽ đến. Cho nên nếu mà điều phục được tâm rồi thì khi đó mình sẽ không làm việc ác. Thì không làm việc ác thì sẽ không có ác nghiệp. Không ác nghiệp thì những cái đau khổ bên ngoài sẽ không đến. Thì khi đó sẽ xóa tan được cái sợ hãi bên ngoài. Cho nên có hai sợ hãi bên ngoài và sợ hãi bên trong. Dạ, cho nên khi mà có chánh niệm và tỉnh giác thì xóa tan hết sợ hãi bên trong bên ngoài thì khi đó cả thiền hành sẽ nằm trong tay. Có nghĩa là thiền hành sẽ rất là dễ dàng mình có được.
Also memorize that 4 sentences, okay, you all, okay.
Dạ, cho nên thầy nói rằng chúng ta hãy học thuộc lòng đoạn thứ 3, 4 câu này.
So that's why the here is give the sample of the mind as an elephant, not only the elephant, very great mad elephant. Okay.
Ở đây lấy ví dụ tâm như là một con voi lớn. Ở đây không chỉ là một con voi lớn mà con voi này chính là một con voi điên sẽ rất là dễ dàng gây nguy hiểm. Bây giờ sang đoạn thứ 4 với thứ 5 gấu, hổ, voi lớn và sư tử, rắn và cả bao nhiêu kẻ thù, cả loài quỷ canh phòng địa ngục và la sát người dùng bùa mê, chỉ cần buộc tâm này trở lại những điều đó rồi sẽ buộc vào, chỉ điều phục tâm này yên ổn những điều đó ác sẽ phục theo.
Xin chào các bạn, là ta chế ta là các bạn chúng ta tiger rồi
lo điều gì
Tiger chè, lion chè, nè?
Elephant.
Elephant chè, nè?
Snake.
Mà mà thế chè chè. Thế chè chè
chè. Thôn.
Beautiful. So now you can see that that time they are very scared of these elements, these animals. Tiger and the lions and the, all these animals, they are very scared about it.
Yeah, ở đây là các cái con thú lớn và thú dữ, gấu, hổ, voi lớn, sư tử, đây là những cái con thú dữ mà thời xưa người dân rất là sợ hãi.
In the monastery, maybe months back, leopard came into the monastery in the night. So the people, the monastery, the staff, they saw the leopard in the monastery, the monks, the playground, I think behind of the dormitory. Yeah, leopard came. Yeah.
Dạ, thầy nói rằng hôm trước có một con trên núi có một con báo đi vào trong sân của tu viện, cho nên cả chùa rất là sợ.
So sometimes at the night around 8, 9, I used to go around the temple. No, I used to go now the 8 or 9, the older monks will go to the dormitory and I will go. Even when I go around it now, sometimes I get scared that the leopard might jump. Even the controlling the mind, it cannot control the leopard or tiger. No.
Dạ, thầy nói rằng thầy vẫn hay đi kinh hành xung quanh tu viện vào khoảng 8-9 giờ tối. Nhưng mà hôm trước nghe tin là có con báo đi vào trong tu viện nhảy trên núi xuống. Thì lúc đó thầy cũng hơi sợ, cho dù lúc đó có kiểm soát tâm của mình nhưng mà cũng không có kiểm soát được con báo, lỡ nó nhảy vào mình thì rất là sợ. Dạ, ở đây cái đoạn số 5 mà nói rằng chỉ cần buộc tâm này trở lại những điều đó rồi sẽ buộc vào, thì chính là nếu mà mình điều phục tâm rồi thì tất cả những điều bên ngoài sẽ điều phục được.
Yeah, so the plus the problem what happened is that last time when you come to the monastery we have the light, no? Light and it shows the whole the light. It will show the whole the surrounding of the monastery. Now the Nepal is under lockdown and there's something happened to the light. The outside light. So that's why sometimes when I go around one side is not that bright. So when I think about it, that time when I was thinking about that, no, so I get a little bit scared. Maybe in the behind of the trees there might be a leopard. Because the staff saw the leopard coming to the monastery courtyard, no? Because the monastery the next is a very high mountain. No, sometimes from the jungles might the leopard is coming, yeah.
Dạ, thầy nói rằng cái hệ thống điện ở bên ngoài tu viện, hệ thống đèn đường ấy, thì mấy hôm nay có trục trặc bởi vì Nepal đang phong tỏa, cho nên hệ thống đèn đường cũng trục trặc. Cái hệ thống đèn đường phía mà ở trong cái đường mà dẫn lên tu viện không có sáng như là bình thường, cho nên mỗi lúc mà thầy đi đi ra ngoài khỏi tu viện một tí thì đi ngang cái quãng đường tối đó thì rất là sợ, không biết là có con báo nào rình sẵn ở sau gốc cây không, bởi vì sau lưng tu viện đó là một cái khoảng rừng nên rất là dễ có báo từ trên rừng nhảy xuống.
So here it says that when you bind or the, when you control the mind, then you can control the leopard, tiger, elephant.
Yeah, are they not?
Even if you control the mind, you cannot control the leopard you cannot prevent the leopard to jump on you, no?
Yeah, ở trong đoạn này nói rằng chỉ điều phục tâm này yên ổn, những điều đó ác sẽ phục theo, là nếu mình kiểm soát được tâm rồi thì tất cả những chướng ngại bên ngoài mình sẽ kiểm soát được. Nhưng mà nếu mà mình có trong những cái tình cảnh như mà thầy vừa nói, thì nếu mà mình có kiểm soát được tâm mình thì cũng không thể nào kiểm soát được con báo đó, không cho nó nhảy vào mình.
But the thing is that khi khởi lập rồi sao nó xem thì ta bởi thế lăng chế và thống tập thiên suốt ta vào lấy ra phải được lăng chế tay lên lâu rồi thống tay lên lâu rồi sinh tay sinh tay suốt tay ta phải lên lâu rồi đó thì nó xem thì tay thì ra sinh mà rồi xem thì ta thu vậy nó thiên suốt ta vào lấy ra phải được đó.
Nhưng mà ý nghĩa của đoạn này ở đây có nghĩa là nếu mà mình muốn dùng dây thần để mà buộc một con gấu, một con hổ, một con voi lớn, một con sư tử, một con rắn, điều đó rất là dễ dàng, con người có thể làm được. Nhưng mà cái việc mà buộc tâm này để kiểm soát tâm, điều đó rất là khó, không phải ai cũng có thể làm được. Cho nên cái việc điều phục tâm của mình thì nó còn khó hơn là việc điều phục những cái chướng ngại bên ngoài, giống như là gấu, hổ, voi lớn, sư tử. Nếu mà mình buộc được tâm của mình á thì không có thì nếu mà mình được buộc được tâm của mình, điều phục được tâm của mình thì chắc chắn mình sẽ điều phục được các cái chướng ngại khác. bởi vì các chướng ngại khác đều phục dễ hơn là đều phục tâm.
Và xem thì chúc có tuổi nào thì đó tham gia thua vào rồi và xem thì tuổi số nào thì số sao mà tuổi vào thì chúc có chỉ chán để làm.
Dạ cho nên ở đoạn thứ năm hai câu đầu ạ, chỉ cần buộc tâm này trở lại những điều đó rồi sẽ buộc vào, chỉ cần mình điều phục được tâm của mình thì những cái điều khác nó sẽ rất là dễ, mình sẽ điều phục được ngay.
Like most of these animals, they will only attack for the self defense, no? Like a tiger or lion or whatever, they will not, if you don't go and hurt them, they will not come and jump. Only case of the self-defense, no? But our mind is sometimes that these negative emotions, not for the self-defense, they always appear and hurt us all the time, no? So that's why it's saying that it was 1,000 times better than the controlling the mind than controlling the all these furious animals.
Yeah, ở đây nói rằng tất cả những cái con thú dữ giống như là gấu, hổ, pha lớn, sư tử, vân vân, thì nó chỉ tấn công mình vì tự vệ thôi. Nếu mà chúng ta không làm hại chúng thì chúng sẽ không có tấn công mình. Nhưng mà phiền não thì không như vậy ạ. Phiền não không phải tấn công vì tự vệ. Phiền não lúc nào cũng quấy nhiễu mình, chẳng vì lý do gì cũng quấy nhiễu mình. Cho nên với một cái kẻ thù mà nguy hại như là phiền não, nếu mà mình điều phục được tâm mình thì nếu mà điều phục được tâm rồi thì đối với những cái con thú mà chỉ tấn công vì tự vệ thì đương nhiên mình sẽ điều phục được rất là dễ dàng.
So that's why the, like, if you look like a snake, no? In the South India, there are lots of the snakes, especially the cobra. Even in the South India, my house, maybe 3 or 4 times, cobra already entered into my house. But the cobra have never hurted me. And all the monks were staying in the house, they never hurted me. But the negative emotion of mind hurt all the time. So that is saying it is more furious than the oldest animal. So that's why we have to control the mind.
Yeah, ở Nam Ấn, tu viện cũ của thầy ở Nam Ấn thì là tu viện thầy sinh sống ở Nam Ấn thì có rất là nhiều rắn hổ mang, thì có mấy lần rắn hổ mang đi vào trong nhà của thầy, và nhưng mà thầy vẫn chưa từng bị rắn hổ mang tấn công bao giờ cả. Và các thầy khác ở trong tu viện cũng nói rằng rắn hổ mang có vào nhà nhiều lần nhưng mà không có tấn công. Nếu mà rắn hổ mang không bị nguy hại thì sẽ không có tấn công người khác. Nhưng mà phiền não của trong tâm của mình thì không phải như vậy, lúc nào cũng quấy phá mình, lúc nào cũng hoành hành mình. Cho nên nếu mà mình có thể điều phục được cái kẻ thù phiền não này thì những cái kẻ thù và những cái con vật dữ khác chỉ tấn công vì tự vệ thì sẽ rất là dễ dàng có thể điều phục được.
Tam dil la disa gyo ta tham che thuwa jorwa te dar jik pa tham che da dung pa to ma ba ya sim le jung yin no shi yan yan da song ni ji te jik pa tham che dung pa to ma ba tham che sim le yong yo sa na san ji jung de de song sha se bi yan da song ni ji.
Dạ cho nên ở trong đoạn thứ 6 á, như thế tất cả điều sợ hãi cũng như cả vô lượng khổ đau đều từ tâm mà sinh ra cả. Bậc thuyết chân thật đã chỉ vậy. Bậc thuyết chân thật ở đây chính là Đức Phật. Thì Đức Phật đã dạy rằng tất cả những điều sợ hãi và cả tất cả những khổ đau thì đều từ tâm mà sinh ra cả.
So when you look at the like a one of the your negative thought, one of the wrong thinking, you will make the wrong decision. One of the your wrong decision will mess up the your life. Once you messing up your life, it will affect the whole your families. So all these sufferings comes mainly from the your wrong decision. The your wrong decision comes from the your own the negative thoughts. So that's why he's saying the all the sufferings coming from the mind.
Yeah, mình hãy nghĩ rằng tất cả khi mà mình có một cái suy mình bị phiền não thì mình sẽ có một cái suy nghĩ sai lầm, suy nghĩ lệch lạc. Thì từ suy nghĩ lệch lạc đó mình sẽ có một cái quyết định sai lầm. Thì quyết định sai lầm nó sẽ xáo trộn cuộc sống của mình. Khi cuộc sống của mình bị xáo trộn thì sẽ xáo trộn cả cuộc sống của gia đình của mình. Cho nên hãy nghĩ đến những cái quyết định sai lầm mà mình đã từng phạm phải, rồi nghĩ đến những sự xáo trộn mà mình đã từng vướng phải. Tất cả đều do phiền não từ trong tâm mà sinh ra. Tất cả đều do những cái suy nghĩ lệch lạc của mình mà sinh ra. Cho nên Đức Phật đã dạy rằng tất cả những điều sợ hãi và tất cả những khổ đau thì đều từ tâm mà sinh ra cả.
Yeah, so that's why, so wrong decision, yeah? So that's why the wrong, if you look at the, more of the your suffering, related sufferings comes from the mainly for the one of the your wrong decision. That the wrong decision, if you look very carefully, most of the wrong decision you take when you are time, when you are having the negative emotions or the wrong thoughts or the misunderstanding. So these all comes from the mind.
Yeah, mình hãy nghĩ lên, mình hãy nhớ lại những cái xáo trộn trong cuộc sống của mình. Đều xuất phát từ những cái quyết định sai lầm. Mà những quyết định sai lầm đó thì trong các hoàn cảnh mình suy nghĩ lệch lạc thì mới có được quyết định sai lầm. Thì những cái suy nghĩ lệch lạc đó thì trong lúc tâm mình đang bị phiền não quấy nhiễu thì lúc đó thì những lúc mà tâm đang bị phiền não quấy quấy nhiễu mà đi quyết định một cái chuyện nào đó thì dĩ nhiên đó là một quyết định sai lầm. Thì tất cả những điều như vậy đều xuất phát từ tâm mà ra cả, cho nên Đức Phật đã dạy rất là rõ ràng như vậy.
So that's why don't have bad mind when you send it to my yin of shit. Yang da song ni ji ten ro. Don't have some you also send ten you sa ti ro.
Dạ, và ở câu thứ hai, thứ ba, cũng như cả vô lượng khổ đau đều từ tâm mà sinh ra cả. Đây là câu mà Đức Phật đã dạy, bậc thuyết chân thật đã chỉ vậy.
Now, if you look at this 21st century, the hunger is not that issue of the majority of the people. The suffering is not the main suffering, the hunger.
Thì chúng ta hãy xem trong thế kỷ 21 này thì đói khát không còn là cái đau khổ chính yếu, đau khổ mà nó hoành hành nhiều trong xã hội loài người nữa.
Because the hunger is something like that, they have the solution, lots of the solution. No? So if you get hungry, you have to work and get the money and get the food. It's a very simple solution. You can apply that solution to everyone who is hungry. No?
Bởi vì nếu mà đói thì mình có giải pháp để không phải bị đói. Ví dụ là nếu mà mình muốn có ăn thì đi làm, có tiền thì sẽ có được thực phẩm, có được thức ăn. Thì giải pháp này ai cũng có thể làm được.
Or maybe you can go for the deep car free food. One other solution.
Dạ, hoặc là chúng ta có thể đến nhận phần cơm của bếp, cơm yêu thương của Deepka, có phát cơm miễn phí cho người nghèo. Đó cũng là một giải pháp.
Now the most the problem is that the negative emotions with that negative emotion, negative thought, making the wrong decision, then you are messing up a lot of the things. These negative thoughts and negative affliction, these are not a one solution. You need a lot of the solutions. Lot of the methods. You cannot apply the one method to the everyone.
Nhưng mà cái điều mà đang trăn trở của loài người, của con người, nó chính là những phiền não trong tâm luôn phá mình. Khi mà mình bị phiền não quá nhiều thì lúc đó mình sẽ không có suy nghĩ được sáng suốt, khi đó mình sẽ mắc những cái quyết định sai lầm. Khi mà quyết định sai lầm rồi thì nó sẽ xáo trộn cả cuộc sống của mình. Mà để mà đối trị lại với những phiền não đó không phải một giải pháp thôi là được, mình cần rất là nhiều giải pháp, rất là nhiều công cụ để mà mình đối trị với phiền não. Mà bên cạnh đó không phải những công cụ đó áp dụng cho tất cả mọi người đều được, có người dùng phương pháp này mới được, có người dùng phương pháp khác thì mới được. Cho nên để mà khắc phục được cái phiền não trong tâm của con người, điều đó rất là khó.
So now you look at your suffering of your unhappiness. 90% of your unhappiness related with your negative thoughts. So that's why it's saying that dunya pa do me wa simli jwa ina shi anda so ni.
Dạ, cho nên chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những cái trăn trở, những cái đau khổ trong cuộc sống của mình xuất phát từ đâu. Tất cả 90%, 80 hoặc là 90% đều xuất phát từ những cái suy nghĩ lệch lạc của mình, suy nghĩ tiêu cực và xuất phát từ những phiền não trong tâm của mình mà ra. Cho nên Đức Phật đã dạy rằng tất cả điều sợ hãi cũng như cả vô lượng khổ đau đều từ tâm mà sinh ra cả.
Okay, so now if you have the time, you can read that again. Okay, this is what Jigwa Thamche Rwa Teta Jigwa Thamche Rwa Dunya Pa Dunya Lai Sinh Chua Yin Nau Shih Yang Da Song Yin Nau Shih Yang Da Song.
Cho nên chúng ta có thể đọc đi đọc lại đoạn số 6 này để chúng ta hiểu được điều đó. Như thế, tất cả điều sợ hãi cũng như cả vô lượng khổ đau đều từ tâm mà sinh ra cả. Bậc thuyết chân thật đã chỉ vậy.
Now, whenever you have some unhappiness, whenever you have some of the unhappiness or unpeaceful in the mind, just try to see that what is the root cause. You try to see that whether any relation with the any of your negative thoughts,
Cho nên lúc nào mà chúng ta
what might be related with some others negative thought. So this is the actually whether you are negative thought or some others negative thought.
Cho nên lúc nào chúng ta bị khó khăn hoặc là chúng ta có trở ngại, mình cảm thấy bất an hoặc là không vui, không hạnh phúc, thì chúng ta hãy xem xét cái trạng thái tâm thức đó của mình ngay lúc đó, tại sao chúng ta lại bị như vậy. Nó có liên quan gì đến những phiền não trong tâm của mình hay không? Có liên quan gì đến những cái suy nghĩ tiêu cực trong tâm của mình hay không? Hoặc là mình xem là mình có bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ tiêu cực của người khác hay không? Mình có bị ảnh hưởng bởi phiền não của người khác mà khiến mình cũng bất an theo hay không? Chúng ta hãy tìm nguyên nhân của những bất an trong tâm của mình.
Rồi, ô đây, anh ấy thích bị làm cho yang yếu lộ, rồi. Thì ta chỉ biết tham gia được đúng hay bao nhiêu mà xin lỗi cho anh ấy là chỉ yang đa số anh ấy chỉ tiền, rồi.
Dạ, thầy nói chúng ta hãy đọc đi đọc lại đoạn thứ 6 này để chúng ta hiểu rõ được điều đó. Như thế tất cả đều sợ hãi cũng như cả vô lượng khổ đau đều từ tâm mà sinh ra cả, bậc thuyết chân thật đã chỉ bày.
Ta xem trên nhà về chuyện cho nó suy nghĩ cái này chế độ chỉ chắc sẽ sao chỉ suy nghĩ chúng mà số thật là chỉ được. Now here he's raised a very interesting question. He's saying that the where does the fire of the hell come from? Who created that?
Và sang đoạn thứ bảy, những hình cù địa ngục chúng sinh, ai làm ra chúng để làm gì? Ai làm đất sắt nung cháy bỏng, nữ nhân địa ngục từ đâu ra? Ở đây đặt ra một câu hỏi rằng tất cả những cái hình phạt ở dưới địa ngục và lửa cháy rồi đất sắt ở dưới địa ngục, ai đã tạo ra những cái hình cụ và những cái công cụ tra tấn như vậy?
So where does the God, where does the God, God of the hells come from?
Và nữ nhân địa ngục từ đâu ra? Ở đây nói về những cái tên lính canh, tên lính canh ở dưới địa ngục trong hình tướng của người nữ nhân, thì những tên lính canh đó từ đâu mà có?
This is a very interesting question it raised, that because this is why I'm saying that this interesting question is that when you look at the hell, lots of the people have a thought that the hell, someone have created the hell. No one have created the hell. And it's saying that who made those all the fires in the hell? How does the God comes?
Dạ, ở đây nói về địa ngục thì có một cái câu hỏi đặt ra rằng ai đã tạo ra địa ngục và ai đã tạo ra những hình phạt tra tấn ở dưới địa ngục và những tên lính canh ở dưới địa ngục đó thì từ đâu mà ra, ai đã tạo ra?
So that's why the one was scared. So we are very feared of the hell, no? So any small issue, they always talk about the hell. You were born in hell too much. So slowly then I finalize and then the realizes that the hell is how the way of the hell exists is a totally different.
Yeah, thầy nói rằng từ lúc nhỏ thầy rất là sợ địa ngục bởi vì các thầy lớn thường hay nói rằng nếu mà là gã thì sẽ bị sinh xuống địa ngục. Thì dưới địa ngục có những cái khổ thế này thế kia thì cho nên còn nhỏ. Sau đó lớn lên thì thầy mới hiểu ra và phát hiện ra là địa ngục nó có như thế nào đối với lại chúng ta thì địa ngục có như thế nào. Sau đó thì mới hiểu.
So here it's Buddhism is saying the hell exists in our own the mental state. It is not something like that you're going to the some place, no? Visiting the some place. It's not like that.
Dạ, theo quan điểm của Đạo Phật thì địa ngục là một cái trạng thái của tâm thức tồn tại chỉ đối với tâm thức mà thôi. Không phải là một cái nơi vật lý mà mình có thể mình đi đến.
So that's the thing. Then so this is your thoughts on the Simjanya Vesanjana Suja. So here it's saying that the only because of the negative mind. Even the negative mind that will create the hell. So negative mind is the worst.
Dạ, cho nên ở đây nói rằng tất cả những điều như vậy đến từ tâm ác là tâm tạo ác nghiệp. Thì tâm ác của mình tạo ra xuống địa ngục đó, nó có đối với tâm thức của mình, đối với cái tâm ác mà thôi. Đó là cách mà địa ngục mà được hình thành.
This is your one. Negative mind, the dukshudra is your one. Nói chứ rằng là, thì ít xong bà lý án, nhau án sẽ cho rồi. Mình dù cái nhau án lại, thì xong bà tăng đoạn, các dukshudra ở đây rồi. So, there is one time in the hell they are playing the very loud music in the hell.
Dạ, do đó nói rằng địa ngục chỉ hình thành từ ác tâm mà thôi, và cho nên điều sợ nhất đó chính là ác tâm, không còn điều gì sợ hơn là ác tâm. Ở đoạn thứ 8 thì thầy kể một câu chuyện là có một lúc thì ở dưới địa ngục mở nhạc rất là lớn.
So that's why the people who are living in the heaven get very disturbed.
Khi địa mở nhạc lớn thì ở trên trời các chư thiên rất là phiền.
And the people who are living in the heaven and shouted back to the people who lives in the hell and told that now you are playing the very loud music, you are disturbing disturbing us who are living in the heaven. If you don't turn that loud music, we will sue you.
Dạ, chư thiên ở trên trời mới nói xuống rằng. Anh mới nói xuống dưới địa ngục rằng ở dưới địa ngục mở nhạc lớn quá làm ở trên trời chư thiên khó chịu, nên nếu mà không tắt nhạc thì ở trên trời sẽ kiện dưới địa ngục.
Then the people who are living in the hell laugh and told that people, so the people who are living in heaven, how can you sue us? It is impossible because all the lawyers are here in the hell.
Khi đó địa ngục ở dưới địa ngục mới nói, mới cười lớn và nói với lại chư thiên ở trên trời rằng làm sao mà kiện được, luật sư thì toàn ở dưới địa ngục hết rồi, thì làm sao mà ở trên trời chư thiên có thể kiện địa ngục được.
Okay, so yeah, so now that this is the some hell, now that when you look about, now here the question is arising that who made the hell, who created the hell. So in the Buddhism point of view, there is no creator. Because there is no creator, and when you person who have the very negative karma, when they die, in the other mental state, they will all cease and they will feel that the whatever the hell being. So they, when they're born in as a hell being, in the mental state, they, all the things will get exist. The fire and the guns and all the tortures and everything.
Yeah, cho nên ở đây đặt ra câu hỏi, nên ở đoạn thứ 7, thứ 8 đặt ra câu hỏi rằng Địa ngục từ đâu mà có, hình thành như thế nào? Thì hình thành là do từ ác tâm. Ở đoạn thứ 8 mà Phật dạy rằng chính từ ác tâm, có nghĩa là địa ngục được hình thành do từ cái tâm nhiều ác nghiệp. Thì khi mà cái tâm nhiều ác nghiệp chúng sinh ấy chết đi, thì vì đã tạo nhiều ác nghiệp cho nên sợ hãi với những cái đau khổ mà mình sẽ phải gánh chịu. Cho nên những cái đau khổ đó khi mà nó hiện lên thì nó chỉ là một cái trạng thái trước tâm thức mà thôi. Thì một cái chúng sinh nào sinh ra ở trong một cái trạng thái tâm thức mà đau sợ sợ hãi những cái đau khổ do ác thì mình đã tạo, thì chúng sinh đó thì được gọi là chúng sinh ở dưới địa ngục. Khi đó chúng sinh ấy được gọi là sinh xuống địa ngục. Cho nên địa ngục chỉ là một cái sự hình thành trước cái tâm thức mà thôi.
So if you look at like a nightmare, when you cannot wake up from that nightmare is a really big, the trouble.
Và khi mà giống như là chúng ta đang nằm mơ có một cái cơn ác mộng, và nếu mà trong cái cơn ác mộng đó mình chưa có tỉnh khỏi cái cơn ác mộng đó thì quả thực điều đó rất là sợ.
So otherwise the nightmare is a you, it is not a dream. When you cannot wake up from the nightmare, it's not a dream at all. It's a huge, huge, huge trouble and a big suffering. Okay, huge suffering.
Và khi mà chúng ta còn đang ở trong cơn ác mộng mà mình chưa có tỉnh mộng á, thì cái tâm thức mình đang trải nghiệm cái ác mộng đó, thì lúc đó tâm thức mình cũng trải nghiệm một cái nỗi đau khổ cùng cực, nỗi sợ hãi cùng cực, điều đó rất là khổ.
So same thing like that, when something is exist in the even in the dream state, how you feel the suffering, huge suffering, no, when you're having the nightmare. When you
Dạ
wake
cũng
up,
giống.
then it will become a mere dream. Exactly same thing in the in right now our life. What is happening? It is one kind of the dream. When you realize the emptiness, then you will realize that you are having the dream. Right now, we don't feel this as like a dream because when you are not realize the emptiness, when you realize the emptiness, then again the things will be get changed very different.
Dạ, hiện tại chúng ta tỉnh, hoặc lấy một ví dụ là khi mà trong cơn ác mộng mà nếu mà chúng ta chưa tỉnh dậy thì cũng cái trải nghiệm lúc đó thì cũng rất là đau khổ. Nếu mà tỉnh dậy rồi và thoát khỏi cơn ác mộng đó thì sẽ lại được bình an, vì mình biết rằng cái nỗi sợ kia chỉ là ác mộng mà thôi, nó không có thật. Cũng giống như vậy, cuộc sống của chúng ta bây giờ cũng giống như là một cơn mơ, cũng giống như là một giấc mơ vậy. Nếu mà mình tỉnh có nghĩa là mình đã thấy được cái bản chất thật sự của tất cả mọi thứ. Điều đó có nghĩa là khi mình đã chứng được tánh không, thì khi đó mình sẽ có cái cách nhìn rất là khác đối với lại thế giới xung quanh, giống như là người vừa tỉnh giấc mơ vậy.
So persons once up to the when you cannot realize the emptiness, when you cannot realize the emptiness, then the right now it's what were happening in the surrounding us is not a dream. It's a real. It truly exists. So when you realize the emptiness, then you will know it is the one kind. So same thing like that. So that same thing like that. When we are having the dream, once we not get awake, we will see that is a real. The dream is a, the we feel like it truly exists.
Và do đó nếu mà chúng ta chưa có chứng được tánh không, có nghĩa là chưa có hiểu rõ được bản chất chân thật của tất cả mọi thứ xung quanh, thì mình thấy mọi thứ xung quanh đối với mình có vẻ rất là thực. Nếu mà mình chứng được tánh không thì mình sẽ thấy được bản chất chân thật của tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc đó mình sẽ có cái nhìn rất là khác đối với thế giới xung quanh của mình. Cũng giống như là một người đang trải nghiệm giấc mơ thì cảm thấy giấc mơ đó rất là thực. Nhưng mà khi mà tỉnh khỏi giấc mơ rồi thì sẽ biết được rằng là tất cả mọi thứ mà mình trải nghiệm khi nãy nó chỉ là một cái giấc mơ mà thôi, nó không có thật.
Okay, so that's a one important point. So you have to understand. So that's why the here it's saying that the mainly he's trying to prove that there is the mind. So how he create the thing. So sometimes that when you don't understand the, how the mind that create the things, then we will be controlled by the, our own the negative minds. In this chapter, it's talking about how we can control the, our mind, not the negative mind to let us the control us.
Dạ, ở đây trong tất cả những đoạn ở trong phẩm thứ năm này đều nói về tâm tâm thức nó tạo ra tất cả những cái cảnh khổ đau xung quanh như thế nào, và mình xem những cảnh khổ đau đó giống như là thực đối với mình. Là bởi vì khi đó mình chưa hiểu rõ được về tâm thức của mình, và mình chưa hiểu rằng tâm đã tạo ra những cái cảnh khổ đau như thế nào, và tâm tạo ra phiền não như thế nào. Cho nên ở trong phẩm thứ năm này chủ yếu nói về phương pháp điều phục tâm ạ. Khi mình điều phục được tâm rồi thì mình sẽ kiểm soát lại tâm, mình không để cho tâm kiểm soát mình nữa. Khi mình kiểm soát được tâm mình thì mình sẽ kiểm soát được khiến cho tâm không còn tạo ra những cái cảnh khổ đau mà mình phải gánh chịu nữa.
Okay, so clear, no my point. Được không? Ô được chưa? Được không? Ô được chưa? Bạn đến mà đi lấy xong, thế nào? Thế nào? Tham gia này, thực sự em bắt tôi xong được không? Mới giờ thế đó, tham gia này, thực sự em bắt tôi xong, thế đó, chỉ cái số bốn nó xem lại chỉ có xem không nhé.
Dạ, cho nên ở trong đoạn thứ 8 mà Tất cả mọi điều giống như vậy, Phật dạy rằng chính từ ác tâm. Thế nên ở trong thế nên ở khắp trong ba cõi, sợ nhất là tâm, khác chẳng gọn. Dạ, cho nên câu cuối sợ nhất là tâm khác chẳng còn, có nghĩa là tất cả mọi điều sợ hãi thì sợ nhất chính là ác tâm nó gây ra khổ đau, những điều khác thì không sợ lắm.
Now the one thing, if you look at the one of the nice thing is a mind. One of the worst thing is also mind, but the one of the best thing is a mind. It can create the hell, also it can create the heaven.
Dạ, cho nên chúng ta thấy rằng tâm chính là điều sợ nhất, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ lại rằng tâm có thể tạo ra những cái khổ đau như là địa ngục, nhưng mà tâm cũng có thể tạo ra những hạnh phúc an lạc như là các cõi trời.
So even you control your mind very rightly, then you can create the heaven in the middle of the hell. If you cannot control your mind very properly, then you will create the hell in the middle of the heaven.
Cho nên nếu mà chúng ta có thể kiểm soát tâm của mình rất là tốt và mình điều phục được tâm mình, một khi làm được như vậy thì mình có thể mình trải nghiệm được những an lạc hạnh phúc của những các cõi lành, cho dù mình ở trong cõi ác, cho dù mình ở địa ngục mình vẫn có thể trải nghiệm được an lạc của cõi lành. Và nếu mình không kiểm soát được tâm, mình không điều phục được tâm, thì cho dù có ở những cõi lành thì mình cũng sẽ trải nghiệm những đau khổ giống như là ở địa ngục.
Ok. Thank you. And today I will stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Thầy gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Okay, thank you. Then see you next time. Come on. Hang up light.
Thank you.
Thank you.
Thank you very much.